thể thành đại chúng đọc kiếm hội giới tướng.
Thế nên Phật tử phải phát tâm vọng mạnh kiên trì giới của Phật trần sạch như nguyên châu.
Thế nào là lý trì? Hàng ngày con lý trì tức là con hằng nhận được cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ của mình. Mình vẫn Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ. Trong cái khi trở về ấy thì mình tập quán, tập nhận, tập thấy, mình lọc những các cái lầm mê hoặc chướng để cho tan những cái mũ ấm, mũ quần, mũ trượt đi. Nhưng mà đồng thời mình vẫn thấy mình sống với tánh vô lượng quan. Cũng như thế là có lý trì. Bằng cái hành vi, cái lời nói, cái việc làm thì ở trong khuôn của 10 giới trọng, 48 giới thinh. Còn về tâm thể, mình vẫn sống với tánh vô lượng quan, vô lượng thọ. Cho nên chúng ta tu vừa trì giới, vừa niệm Phật, chính là vừa sự trì và lý trì. Niệm Phật chính là lý trì.
Thứ hai có ba nghĩa: thiết tình, viên mãn, quang minh.
Ở dưới bộ Phật ấn giải thích đó, con có ba nghĩa này giảng nghĩa. Là ba nghĩa của tam tụ tịnh giới.
Bất tha vô minh Phật, tùy thuận như Phật, giảng tâm địa đại giới cho chúng sanh đồng lượng chấp tiếp chủng trí.
Còn các vị Bồ Tát thì gọi là đạo chủng trí. Còn của Phật, trí của Phật thì gọi là nhất thiết chủng trí. Trên Phật, Phật đã nói nếu mà học đại thừa mà không đi đến cái sự thiết thực lợi ích thực hiện đại thừa, chỉ học để biết suông, để nói tràn thôi, thì như thế gọi là cuồng tuệ. Học là để biết, biết là để thực hành, thực hành là để chính tự lợi cho mình và lợi cho tất cả mọi người. Như thế thì hãy học. Còn chỉ học để biết suông, để ngồi nói lý luận vô tích sự, thì như thế học mất thì giờ vô ích, học cũng như không học. Thế cho nên đây lời Phật dạy tất cả các học giả đại thừa, những ai đã học đại thừa thì đều phải phát tâm Bồ Đề, đều phải thọ Bồ Tát giới, thực hiện cái chỗ việc mình đã học. Con nói tiếp.
Bồ Tát giới là con đường tối thiểu của chư Phật, cho nên chư Phật học tuyên dương. Bồ Tát giới là nghiêm sư của các thánh hiền, nên các thánh hiền cùng thực hành.
Chạy, thực hành. Thế. Vậy thì chúng ta đã được thân người, lại được gặp Phật Pháp, có cái con đường của Phật, của Thánh Hiền minh bạch phơi trải, chỉ còn đón chúng ta đi thôi. Vậy mà chúng ta còn cứ rụt rè, không mạnh dạn đặt chân lên đường thì thật là uổng phí.
Ông là Thích Ca Mâu Ni Phật, tùy thuận chư Phật là như thế nào con thể này
ạ? Thì ở trên đây có nói minh bạch rồi. Trước hết là Đức Lư Sa Na, ngài là giáo chủ Liên Hoa Đại Tạng, có 1000 cánh sen, mỗi cánh sen có 1 ứng thân, như thế là có 1000 ứng thân. Đức Lư Sa Na giảng Bồ Tát giới cho 1000 ứng thân, rồi mỗi ứng thân lại giảng cho Thiên Bách Ức Thích Ca nghe. Thế Đức Thích Ca của mình là một trong các số hóa thân ấy. Thì bây giờ Ngài giảng chúng, cho chúng ta học rồi, và Ngài cầu chúc cho chúng ta được nhất thiết chủng trí, như thế gọi là hồi hướng.
Bố Tát, trưởng tịnh, trưởng và núi lớn thiện căn, Phật là lửa thập nghiệp chướng. Cứ mỗi nửa tháng, những ai đã thọ bồ tát giới phải tụng giới bổ để từ biệt điểm, để có sơ sót phải sám hối. Bất luận xuất gia, tại gia đều phải tu hành. Nguyện mong tất cả Phật tử thiện diện và không thiện diện đều hết sức cố gắng và cố gắng.
Bậc Phật ân cần yêu cầu tất cả các vị đã thọ giới phải thường tục. Thứ nhất là mỗi nửa tháng phải vâng lời Phật. Có ngày Bồ Tát, ngày Bồ Tát điểm thứ nhất là ngày tụng lại giới luật để cùng nghe, và điểm thứ hai để kiểm điểm mỗi người xem mình có thanh tịnh hay không, để biết sám hối và sửa soạn. Cũng như chúng ta mỗi nửa tháng phải tắm gội để rửa sạch những các cái nhơ bẩn. Cho nên cái ngày hôm ấy gọi là ngày nuôi lớn thiện căn, rửa sạch nghiệp chướng. Tiếp, cái tâm hồn cho được sạch sẽ. Tiếp, hiện diện là những người đích thân được trực tiếp nghe pháp sư giảng. Còn những người không hiện diện là những người không trực tiếp với pháp sư, như chúng ta chẳng hạn. Chúng ta ở xa xôi không được trực tiếp, nhưng mà cũng có cái phước duyên, cho nên lời nói của Ngài bây giờ cũng tới tai chúng ta, và cũng nương cái trí tuệ phước đức của Ngài thì chúng ta cũng được lên con đường Bồ Tát. Vậy Ngài chúc cho chúng ta cố gắng. Vậy chị em có cố gắng không?